Chương 310, tung cùng hành số mệnh chi chiến, hoành quán bắt phương đối bách bộ phi kiếm. Vệ Trang vung tay lên, xa xỉ kiếm lập tức ra khỏi vỏ, xa xa chỉ hướng cái nhiếp. Xa xỉ kiếm sống kiếm trên răng cưa, như là chuẩn bị thí người cá mập răng đồng dạng lóe ra xâm nhiên hàn quang. Cưỡng. Theo một tiếng kim thiết phủi đi tiếng vang, cái nhiếp Viên Hồng cũng theo đó ra khỏi vỏ. Một thoáng thời gian, hai người toàn thân khí thế đều tại liên tiếp lên cao. Đó lấy, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý từ bọn hắn lẫn nhau trên thân bắn ra, trong lúc vô hình đã triển khai giao phong. Cái nhiếp kiếm ý dũng cảm tiến tới, lăng lệ vô song, Vệ Trang kiếm ý bá đạo quyết tuyệt, bệ nghệ thiên hạ. Hai cỗ kiếm ý đan vào lẫn nhau, va chạm. Lập tức ở giữa liền sinh ra từng đạo cuồng bạo kiếm khí, hướng chu vi tứ ngược ra. Cái này nhất định là thuộc về cường giả ở giữa đọ sức. Giang có sau một lát, hai người không hẹn mà cùng phi thân hướng về phía trước, để lẫn nhau thân ảnh quấn giao ở cùng nhau. Hai người không có bất kỳ thăm dò, trực tiếp chính là lấy nguyên thủy nhất phương thức xuất thủ. Vệ Trang kiếm pháp rất đơn giản, chính là nhanh, chuẩn, hung ác. Cái nhiếp kiếm pháp cũng giống như thế, nhanh như bồ lôi, thế như mãnh hổ, vừa ra tay chính là kiếm thuật sát chiêu. Cưỡng, keng, bình, keng. Hai thanh vũ khí cứ như vậy tại giữa không trung kịch liệt đụng chạm, liên tiếp hỏa tỉnh bắn tung tóe ra, phát ra từng đoạn kim thiết va nhau, thanh thủy êm hai binh khí giao kích âm thanh. Hai người thế công càng ngày càng lăng lệ, kiếm quang lấp lánh, mũi kiếm hàn mang bốn phía. Từng đạo kinh khủng kinh khí hướng chu vi điên cuồng quét sạch, đem những cây cối kia đều bẻ gãy. Tốc độ của hai người cực nhanh, mỗi lần xuất thủ đều có thể nhìn thấy bọn hắn lưu lại tại chỗ tàn ảnh. Nhưng chiến đấu như vậy, lại đối hai người mà nói như là chuyện thường ngày đồng dạng tập mãi thành thói quen. Thông thường thủ đoạn qua đi, Vệ Trang kiếm pháp bắt đầu trở nên bá đạo dị thường. Hắn toàn lực phát huy xa xỉ kiếm ưu thế, mỗi lần phách chạm đều có thể mang theo từng đạo lực lượng kinh khủng, đem cái nhiếp công kích hoàn toàn ngăn chặn. Kiếm của ngươi vẫn là như thế, đồng dạng do dự, đồng dạng nhát gan. Vệ Trang một bên đại khai đại hợp chém vào, vừa hướng cái nhiếp hô. Mà cái nhiếp không hề bị lay động, vẫn là lấy đơn giản nhất trực tiếp kiếm pháp, hóa giải Vệ Trang kinh khủng lực đạo. Hắn mỗi một kiếm phảng phất ẩn chứa một loại thiên địa lý lẽ, phảng phất có thể thấy rõ thiên địa áo nghĩa, nhìn thấu lòng người bản chất, mỗi một kiếm đều ra vừa đúng. Vệ Trang mặc dù chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng mỗi một kiếm rơi xuống đều vô cùng nặng nề, cứng rắn, sắc bén. Cái nhiếp thì luôn có thể hời hợt tan mất trong đó lực đạo, cũng không để Vệ Trang chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bình, lại một lần mũi kiếm cùng lưỡi kiếm giao phong. Viên Hồng cùng Sa Si đan vào một chỗ. Cái nhiếp cùng Vệ Trang thuận thế ghép thành kinh lực. Vệ Trang một bên cùng cái nhiếp giằng co, một bên nói ra, đại tần kiếm phổ bên trong, ngươi Viên Hồng xếp hạng thứ hai, mà ta Sa Si lại bị gọi yêu kiếm. Có thể thấy được trên đời này đều là chút ngu muội không chịu nổi người, chỉ biết do nước chảy bèo trôi, bảo sao hay vậy? Làm tung hoành đệ tử, ngươi không nghĩ khống chế người khác, lại nghĩ đến trở thành những này ngu dân một phần tử, đây chính là ngươi liều lĩnh muốn theo đuổi mộng. Cái nhiếp trong tay Viên Hồng không tự chủ ra tăng cường độ, nhàn nhạt nói ra, ta mộng tự nhiên cùng ngươi khác biệt. Vệ Trang sắc mặt trầm xuống, nói ra, sư ca, ngươi thật đáng thương, ngươi đã quên đến quỷ cốc ngày đầu tiên lời nói. Ngươi không muốn phát triển, ngược lại cùng những người kia, đều là ngu muội không chịu nổi phế vật. Ngươi quá mức chấp nhất tại cái gọi là chính nghĩa, liền cùng ngươi những cái kia mộng đồng dạng ngu không ai bằng. Vệ Trang thanh âm một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng sục sôi, đến cuối cùng toàn thân bộc phát một đợt mạnh hơn khí thế, trong nháy mắt tách ra hai người. Hắn một cái hoa lệ xoay người, đem chính mình rộng lớn cẩm bảo quăng bay đi ra ngoài, lộ ra một thân hợp thể áo lót. Đồng thời ngoài miệng quát, đến, liên đệ chúng ta một thức phân thắng thua đi. Nói xong, hắn đem xa xỉ ngang hàng, duỗi ra hai ngón từ phải đến trái nhẹ nhàng phất động lấy thân kiếm, theo phất động cự ly dài hơn, trên người hắn khí thế trở nên càng thêm cuồng bạo, tựa như một cái sắp xuất lồng mãnh hổ đối cái nhiếp nhìn chằm chằm. Cái nhiếp sắc mặt nghiêm nghị, đem Viên Hồng dựng thẳng lên, mũi kiếm hướng lên trên. Cũng thế duỗi ra hai ngón từ dưới lên trên phất động thân kiếm, kia cố lăng lệ vô song kiếm ý cũng càng đổi càng cường thịnh, phảng phất muốn thấu thể mà ra, chém vỡ hết thể địch nhân. Ngoa tạo, hai người này quá mạnh. Trước đó con mắt của ta sửng sốt không có đuổi theo hai người chiêu thức. Quá đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Đây quả thật là ta bình sinh thấy đặc sắc nhất kiếm khách quyết đấu. Cái này quỷ quốc đến tuột cùng là cái gì môn phái? Vậy mà có thể dạy dỗ dạng này cường đại hai vị đệ tử. Một cái dũng mãnh vô song, một cái hóa phức tạp thành đơn giản, kiếm tại trên tay bọn họ đơn giản thành vẽ nghệ thuật bút vẽ. Bọn hắn cuối cùng một chiêu này là cái gì? Khí thế vì sao lại theo bọn hắn ngón tay phất động mà gia tăng, cách màn hình ta đều cảm giác trong lòng run sợ. Đại sảnh bên trong, xem TV đám người kích động không thôi. Dây lên tới, dây lên đến rồi. Võ Lâm thần thoại cảnh kiếm khách quyết đấu tràn diện, thật là ngàn năm một thở. Bọn hắn một chiêu một thức đều như là sách giáo khoa, kiếm thuật cũng là hóa mục nát thành thần kỳ như linh dương quải rắc đồng dạng tự nhiên, thấy để cho người ta say mê trong đó, nhiệt huyết không thôi. Một bên khác, cái nhiếp cùng Vệ Trang đều đã đem riêng phần mình khí thế góp nhặt tới cực điểm, hai người bốn mắt tương đối, tinh quang lấp loé. Đống kia chồng kiếm khí đang xúc thế quá trình bên trong, phân biệt ngưng tụ thành một đầu bạch long, một đầu hắc long. Hai đầu long tại bên cạnh hai người uốn lượn xoay quanh, long ngâm gào thét, thanh thế to lớn, liền liền nguyên bản sáng sủa bầu trời đều trong nháy mắt trở nên như là mây đen ngập đầu. Hoành quán bắt phương, bách bộ phi kiếm. Theo hai người phát ra quát to một tiếng, hai đầu kiếm khí trường long cùng thân hình của hai người cùng một chỗ, lập tức giống giận hướng phía đối phương buôn tập mà đi. Kia hai đầu long tại giữa hai người không ngừng va chạm, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé kiếm mang. Hai người quanh người hư không càng là bởi vì bất thình lình bạo tạc, mà sinh ra trận trận vật mèo. Bành! Theo một trận oanh minh, cái nhiếp cùng Vệ Trang bị cỗ này lực trùng kích hung hăng bắn ra, trung điệp rơi xuống mặt đất, nhao nhao rút lui không thôi. Bất quá, Vệ Trang lại so cái nhiếp nhiều lui lại mấy bước. Cái nhiếp điều tức tốt bị chấn động khí huyết, tay phải sắn một cái kiếm hoa đem Viên Hồng thu nhập trong vỏ, chậm rãi nói ra, "Tiểu Trang, ngươi bại." Chương 311, xích luyện khiêu chiến. Nghe được cái nhiếp, Vệ Trang lập tức cảm thấy một trận tâm thần khuấy động, phản chấn khí huyết không thể sắp xếp như ý, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia tiên huyết. "Lần này, ta xác thực thua, nhưng ta sẽ còn lại tới tìm ngươi." Vệ Trang hút tới vừa vứt xuống hắc kim cẩm bảo mặc vào, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Bọn hắn một chiêu cuối cùng, thật sự là quá lợi hại. Một đen một trắng kiếm khí trường long, thật sự là lại huyết cốc, lại hùng vĩ. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ, như thế hoa lệ kiếm chiêu. Hai người này đánh nhau động tĩnh cũng không nhỏ, làm cho phương viên mấy trăm mét đều không có tốt điện. Đến từ đại tần cường giả, quả nhiên lợi hại. Vệ Trang cùng cái Nhiếp đánh nhau kết thúc về sau, TV liền hoán đổi đến cái khác kênh. Đám người nhao nhao đối cứng mới chiến đấu, phát biểu lấy chính mình xem sau cảm giác. Đối Vệ Trang cùng cái Nhiếp thực lực, biểu thị từ đáy lòng kính nể. Bạch Phượng từ trong TV nhìn thấy Vệ Trang cái Nhiếp hai người tỉ thí xong xuôi, liền đối với một bên Xích Luyện nói ra, chuyện của bọn hắn kết thúc, chúng ta cũng nên đi. Xích Luyện không nói gì, hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trực tiếp đi đến Giang Vân Phàm trước mặt, nói ra, trưởng quỹ, ta cũng muốn khiêu chiến phụ sinh được ngộng, ngươi tới nói rằng khiêu chiến của ta điều kiện. Bạch Phượng nhìn thấy Xích Luyện như thế, cũng ngừng rời đi bước chân. Xích Luyện ngày bình thường đều là lấy Vệ Trang sự tình làm trọng, dưới mắt lại tham gia khiêu chiến, biết tướng chậm trễ Vệ Trang trở lại tần thời gian. Cái này khiến Bạch Phượng trong lòng có chút không hiểu Xích Luyện hành vi, mà Giang Vân Phàm lại sẽ không đi quan tâm bọn hắn có cái gì tâm lý hoạt động, chỉ cần có người khiêu chiến hắn liền vui vẻ. Đang tra tuân một phen về sau, Giang Vân Phàm nói với Xích Luyện, một, ngươi đối Vệ Trang một lòng say mê. Hai, ngươi cho rằng làm tiêu ngạo dáng vóc cùng mỹ mạo. Ba, Xích Luyện xà nhuyễn kiếm. Bốn, nước Hàn cung đình chỉ bí, hỏa mị thuật bí tịch. Nghe xong Giang Vân Phàm liệt ra điều kiện, Xích Luyện nhanh chóng trong đầu qua một lần, sau đó rất nhanh làm ra lựa chọn, ta tuyển bốn, dùng hỏa mị thuật làm khiêu chiến đại giới tiền đặt cược. Trước ba đầu dưới cái nhìn của nàng, so với nàng mệnh đều trọng yếu. Nàng sở dĩ thay tên Xích Luyện, chính là vì có thể một mực đi theo Vệ Trang bên người. Mất đi Vệ Trang, như vậy nàng về sau quãng đời còn lại sẽ không có chút ý nghĩa nào. Kia mỹ mạo cùng dáng vóc, càng là làm nữ nhân không thể dứt bỏ. Mà Xích Luyện xài nhuyễn kiếm là Vệ Trang tặng cho, có không thể thay thế ý nghĩa. Về phần hỏa mị thuật thì liền dâu dịa. Dù sao nước Hàn đã sớm vong, cái kia Hồng Liên công chúa cũng sớm đã chết ở năm đó trận kia trong hỏa hoạn, hiện tại còn sống chỉ là Xích Luyện. Nàng tham gia khiêu chiến cũng là vì Vệ Trang. Giang Vân Phàm gặp Xích Luyện làm ra lựa chọn, liền đem ba chén phụ sinh nhược mộng hiện ra ở trước mặt nàng, nói ra, "Hồng Liên, a không, Xích Luyện cô nương, mời đi." Gặp qua Vệ Trang là như thế nào khiêu chiến Xích Luyện, không có bất kỳ do dự, tiến lên liền bưng lên chén thứ nhất phụ sinh nhược mộng. Lập tức, nàng chén rượu trong tay hướng ra phía ngoài toát ra một vòng hồng quang. Cùng lúc đó, hơi rượu lồng hấp, cùng hồng mang đan sen, vậy mà cũng là xuất hiện một bức tranh. Xích Luyện đôi mắt trung hạ ý thức hiện lên một tia sợ hãi, nàng có chút sợ hãi, sợ hãi tại khiêu chiến của mình dị cảnh bên trong, nhìn thấy những cái kia nàng không muốn hồi ức quá khứ. Nhưng sự tình tổng cùng nguyện làm trái, hình tượng bên trong rất nhanh liền xuất hiện Xích Luyện thân ảnh. Chỉ gặp hình tượng bên trong nàng, mặc màu hồng phiêu giật váy sam, đen nhánh tú lệ bản phát, môi đỏ như anh, ngay tại một gốc cảnh lá rậm rạp cây hoa anh đào hạ luyện nhuyễn kiếm. Nơi này Xích Luyện toàn thân tràn đầy quý thiếu nữ ký thị cảm, cùng nàng bây giờ hoàn toàn tưởng như hai người. Liên liền đại sảnh bên trong chú ý tới nàng khiêu chiến đám người, cũng nhịn không được tán thưởng nàng khi đó dung nhan. Nhưng rất nhanh, hình tượng nhất chuyển, nàng lại thân ở một cái trải rộng rắn độc trong hồ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn thấy chỗ này, Xích Luyện song quyền vô ý thức đều nắm lại. Đây là nàng lúc ban đầu mộng hiểm, cũng là nàng chuyển biến bắt đầu. Khi đó nàng vẫn là nước Hàn Hồng Liên công chúa, lại gặp Hoa Nam Thiên Trạch làm loạn, bị khu thi ma cùng Thiên Trạch bắt đi. Nơi đó không chỉ có cách xa hoàng cung, mà lại nàng bị Thiên Trạch thủ hạ Bách Độc Vương nhốt vào cựu u cổ ao. Bách Độc Vương dự định lấy Hồng Liên thuần âm thiếu nữ chi huyết luyện chế độc cổ, nhưng chưa từng nghĩ nàng thế mà bị một đầu Xích Luyện Vương rắn bảo vệ. Cũng là bởi vì đoạn này trải qua để Hồng Liên tinh thông các loại độc thuật, giỏi về khống chế các loại rắn độc. Hình tượng lần nữa chuyển động, một bộ màu đỏ áo cưới nàng ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, trên thân còn giấu giếm một cây đoản kiếm. Đây là nàng bị từng cho rằng sủng ái nhất chính mình phụ vương, làm an ủi công thần ban thượng phẩm, tứ hôn cho Cơ Vô Dạ kia một ngày. Ngay lúc đó nàng đã làm tốt chết chuẩn bị, là Vệ Trang cứu ra nàng, giết chết Cơ Vô Dạ. Đó lấy, hình tượng bên trong lại xuất hiện nàng cùng Vệ Trang sóng vai đứng thẳng, phía dưới thì là một mảnh biển lửa chẳng cảnh. Vệ Trang tự tay phá hủy nhà của nàng nước, giết nàng phụ thân, đối nàng hứa hẹn sẽ đưa cho nàng một cái hoàn toàn mới, tốt hơn nước Hàn. Cũng là từ giờ khắc này, Hồng Liên triệt để không còn, thay vào đó chính là Xích Luyện, là sẽ dùng đời sau nhìn lên Vệ Trang Xích Luyện. Thật thảm, đây chính là nữ tử này nhân sinh quá khứ sao? Xác thực, từ hình tượng bên trong không khó coi ra, nàng hẳn là xuất thân cao quý, nhưng nàng cái này nhân sinh là thật long đong đã đến, lại trải qua lang bạt kỳ hồ, nước mất nhà tan. Từ thân phận như vậy, luân lạc tới bộ dáng bây giờ, thật là cái đáng thương người. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xích Luyện quá khứ tao ngộ, để rất nhiều lòng người sinh đồng tình, không khỏi phát ra tiếng cảm khái. Mà Xích Luyện chỉ là lăng lặng nhìn xem kia một vài bức, lần nữa xé mở nội tâm vết thương hình tượng dần dần tiêu tán, sau đó không cấm đoán lên hai mắt, qua mấy hơi thở, nàng mới đưa tâm tình điều chỉnh tới. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, nàng liền trực tiếp do ly rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Theo rượu vào cổ họng, Xích Luyện vốn là yêu diễm khuôn mặt, lập tức trở nên càng thêm diễm lệ. Cương thịnh tự lực, làm nàng hai gò má có chút nổi lên một vòng đỏ hồng, nhìn càng thêm câu tâm thần người. Xích Luyện nhất cổ tác khí, đem còn lại hai chén rượu từng cái xử lý. Nàng tự thân toàn bộ công lực cũng tại uống vào giờ khắc này, không tự chủ được điên cuồng vận chuyển, đối kháng cái này bàng bạc trên choáng. Ba chén phù sinh lực ngậm vào trong bụng về sau, Xích Luyện sắc mặt biến đến vô cùng hồng nhuận, tựa như chín mùi cây đào mật, để cho người ta không nhịn được nghĩ gặm một cái. Hai con ngươi bên trong cũng tựa hồ nổi lên hơi nước, trở nên mê ly. Cũng may, Xích Luyện còn ý thức được chính mình còn tại khiêu chiến. Thế là, nàng dáng chống đỡ lấy có chút lắc lư thân thể, hướng Yên Vũ lâu đi ra ngoài. Cứ như vậy, Xích Luyện lão đạo chập chờn dáng người, hữu kinh vô hiểm đi ra Yên Vũ lâu. Chương 312, thiếu niên ca hành nho tiên lý trưởng sinh. Chúc mừng tốc chủ, Xích Luyện khiêu chiến thành công. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được hỏa mị thuật bí tịch. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được kiến trúc thẻ thăng cấp một chương. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được đại hoàn đan một viên. Giang Vân Phàm nghe được thanh âm, nhanh chóng xem một cái hỏa mị thuật. Hỏa mị thuật, một loại nữ tử mới có thể luyện kỳ lạ thôi miên kỹ, phi thường quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị, là nước Hàn cung đỉnh bí thuật một trong. Hỏa mị thuật có thể mê hoặc trông thấy người sử dụng xong đồng người, làm cho sinh ra ảo giác, vặn vẹo nhận biết cùng ngũ giác. Luyện trí cao sâu lúc, không cần đối phương nhìn người sử dụng song đồng cũng có thể trúng chiêu, có thể hoàn toàn để đối phương mất đi tư duy năng lực, đồng thời có thể nhìn trộm hoặc xuyên tạc đối phương ký ức. Cụ thể hiệu quả cần căn cứ người sử dụng, bị người sử dụng song phương tinh thần lực mà định ra. Đối với hệ thống cho hỏa mỹ thuật, Giang Vân Phàm cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì cái này hoàn toàn là Xích Luyện cùng Diễm Linh Cơ hai loại phiên bản kết hợp bản. Loại này quỷ dị kỹ năng, quả nhiên là để cho người ta khó lòng phòng bị, có thể xâm nhập lòng người, nhìn trộm, xuyên tạc người khác ký ức, đây là cỡ nào cường đại. Chỉ là giới hạn nữ tử tu luyện, để Giang Vân Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc. Rất nhanh, Xích Luyện liền dẫn Men Say về tới Giang Vân Phàm trước mặt. Nàng dáng chống đỡ lấy cấp trên Men Say, nói ra: "Trưởng quỹ, vệ trang đại nhân lần này về tận, một mình hắn đi gây sự với Âm Dương gia tất nhiên là nguy hiểm đã đến, ta nghĩ mời Yên Vũ lâu phái cao thủ âm thầm bảo hộ vệ trang đại nhân, đừng cho hắn nhận nguy hiểm tính mạng." Xích Luyện hoàn thành khiêu chiến, do đó phái ra Nho Tiên, Lý Trường Sinh hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tại Xích Luyện nói ra tâm nguyện một cái mắt, hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Giang Vân Phàm trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống lần này điều động nhân vật về sau, để hắn không chịu được lông mày nhíu lại. Thiếu niên ca hành bên trong Nho Tiên Lý Trường Sinh. Tốt ra hỏa, hắn thế nhưng là Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Ý Điệp, Tư Không Trưởng phòng đám người sư phụ, một thân công lực cùng Mạc Ý không phân trên dưới. Thỏa thỏa thế giới trần nhà nhân vật. Hệ thống đem hắn phái ra, kia hoàn thành cái này bảo tiêu nhiệm vụ, thật đúng là dư xài. Không có có vấn đề, tâm nguyện của ngươi Yên Vũ lâu nhận được. Nói, Giang Vân Phàm tâm niệm vừa động, Lý Trường Sinh thân ảnh từ hậu viện bên trong đi ra. Lý Trường Sinh ra sân, làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp hắn mặt như quan ngọc, phong độ chất tuyệt, một đôi mắt đan phượng trong con ngươi tình quang lấp lóe, mặc dù song tóc mai hai mảnh hoa dâm vẫn là bại lộ tuổi của hắn, nhưng lại càng cho hắn tăng thêm mấy phần tiên khí. Giang Vân Phàm vô ý thức dùng thiên cơ mắt tra xét một cái hắn. Thính danh: Lý Trường Sinh. Tuổi tác: 182 tuổi tu vi, thiên nhân cảnh sơ kỳ thân phận, Nho Tiên võ học, Đại Xuân công, Chỉ Thủy kiếm pháp. Quả nhiên, Lý Trường Sinh là thiên nhân không thể nghi ngờ. Để hắn làm bảo tiêu, thật đúng là khuất tài. Không biết rõ về sau có thể hay không đem Lý Trường Sinh giải tỏa ra, đến thời điểm bọn hắn Yên Vũ lâu thực lực, lại có thể tiến hơn một bước. Lý Tiên Bối, nhiệm vụ lần này liền nhờ ngươi." Giang Vân Phàm nói với Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu một cái, đối Giang Vân Phàm khẽ không người thi lễ một cái về sau, liền đi ra Yên Vũ lâu. Giang Vân Phàm một bên đưa mắt nhìn Lý Trường Sinh rời đi, một bên nói với Xích Luyện: "Xích Luyện cô nương, vị tiền bối này gọi Lý Trường Sinh, tu vi đã tới thiên nhân cảnh, phái hắn tiến đến, ngươi khả năng yên tâm a." Nghe được Giang Vân Phàm nói ra Lý Trường Sinh là thiên nhân thời điểm, Xích Luyện kia quyến rũ động lòng người mắt to, trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Nếu không phải trong đầu Men Say rõ ràng như thế, Xích Luyện kém chút hoài nghi mình đang nằm mơ. Nàng nghe được cái gì? Thiên nhân. Nguyên bản Xích Luyện nghĩ là, Tiên Vũ lâu có thể xuất động một cái lục địa thần tiên cảnh, liền đã rất khá. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Vân Phàm vậy mà như thế nệ tình, trực tiếp phái ra một cái chưa từng nghe nói qua danh hào thiên nhân cảnh tiền bối. Điều này có thể không cho Xích Luyện mừng rỡ như điên. Một bên Bạch Phượng cũng bị Giang Vân Phàm đại thủ bút chấn động, chỉ là sững sờ nhìn xem Giang Vân Phàm. Ngoa tạo, Tiên Vũ lâu lại có thiên nhân cảnh bậc này cường giả. Ta ít đọc sách, cái này thiên nhân cảnh giới là cảnh giới gì? Ta vì sao chưa từng nghe thấy? Lục địa thần tiên phía trên chính là thiên nhân, ngươi nói đó là cái cảnh giới gì? T, ngoa tạo. Yên Vũ lâu đến thật. Cái này không càng vô địch sao? Từ khi tới Yên Vũ lâu về sau, ta mới biết rõ đại tông sư phía trên có võ thánh, có võ lâm thần thoại, có lục địa thần tiên, hiện tại lại ra một cái thiên nhân cảnh giới, những cảnh giới này thật là làm cho ta ngưỡng vọng. Không muốn không muốn. Chỉ cần ngươi có tiền, coi như ngươi lại rất rưởi, Yên Vũ lâu đều có thể cho ngươi xếp thành cao thủ. Ta đã triệt để bị Yên Vũ lâu nội tình chân tê, lần sau chính là nói cho ta Yên Vũ lâu có tiên nhân ta đều tin. Đám người nghe được Giang Vân Phàm tự mình nói ra Lý Trường Sinh cảnh giới về sau, trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Bọn hắn những người này, chỗ nào nghe nói qua cái gì thiên nhân, chớ nói chỉ là tận mắt nhìn thấy. Dưới mắt, bọn hắn thế mà tận mắt nhìn thấy một vị thiên nhân từ bọn hắn trước mắt đi ngang qua, loại này tâm tình kích động đơn giản khó nói lên lời. May bọn hắn không biết rõ Vương Tiên Chi cũng là thiên nhân, không phải bọn hắn sẽ càng kích động. Xích Luyện sau khi lấy lại tinh thần, ngữ khí rất là kích động nói với Giang Vân Phàm: "Trưởng quỹ an bài ai cũng không thể nói ra một chữ không, thật sự là quá cảm tạ trưởng quỹ." Giang Vân Phàm đối với cái này chỉ là lạnh nhạt khoát khoát tay, nói ra: "Ngươi khiêu chiến, ta giải mộng, hợp lý, không cần nói lời cảm tạ, những này bất quá là việc nhỏ thôi." Sau khi nói xong, hắn lại đem lực chú ý đặt ở Bạch Phượng trên thân, hỏi: "Bạch Phượng huynh, ngươi không đến khiêu chiến một phen sao?" Chương 313, Bạch Phượng, tự do bay lượn a. Bạch Phượng lạnh nhạt nói ra: "Không cần, trưởng quỹ, ta hiện tại cũng không có cái gì tâm nguyện, cần Yên Vũ lâu giúp đỡ hoàn thành." Giang Vân Phàm nghe vậy, nhìn qua ánh mắt của hắn nói ra: "Bạch Phượng huynh không có cái gì tiếc nuối sao?" "Thì như, Mạc Nha, Lộng Ngọc." Nghe được Giang Vân Phàm trong miệng hai cái danh tự, Bạch Phượng vô ý thức siết chặt song quyền. Hắn đã rất nhiều năm không tiếp tục nghe được hai cái danh tự này, lại không dám hồi ức hai người này, bởi vì kia là hắn cả đời vĩnh viễn đau nhức. Giờ này khắc này, Giang Vân Phàm, lại đem hắn mang về đi qua thống khổ trong trí nhớ. Trong lúc nhất thời, Bạch Phượng trong lòng ngũ vị tạp trần, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, dừng lại đi ra phía ngoài bước chân. Suy nghĩ của hắn phản phất lại về tới kia một ngày Cơ Vô Dạ phủ đệ. Cơ Vô Dạ dùng cơ quan khốn trụ đến đây nghĩ cách cứu viện Lộng Ngọc hắn. Mạc Nha phóng thích ra đàn quạ, ngăn cản Chu Vi phóng tới mũi tên. Tại Mạc Nha phân thần thời điểm, Cơ Vô Dạ ám tiễn nhất cử bắn thủng Mạc Nha lồng ngực. Nhưng Mạc Nha lại dùng hết toàn thân lực khí, gắt gao bắt lấy thấu thể mà ra tiễn, không để cho tiễn bắn về phía hắn. Sau đó, là Mạc Nha dụng kế lừa Cơ Vô Dạ bắn thủng mái vòm, mở ra một đầu đường chạy trốn. Mà chính hắn lại bị mũi tên phá vỡ lồng ngực, hung hăng ném tới trên mặt đất. Mạc Nha dùng hư nhược ngữ khí nói với hắn, "Bạch Phượng ngươi nhìn, bầu trời. Bầu trời đã ở đỉnh đầu của ngươi. Dùng ngươi lực lượng lớn nhất, đi bay lượn đi." Hắn hai mắt ngậm lấy nước mắt, ôm trọng thương uống thuốc độc Lộng Ngọc, tại Mạc Nha nhìn chăm chú chạy ra ngoài. Tại đi ra một sát na kia, hắn quay đầu nhìn Mạc Nha một lần cuối cùng, phảng phất nghe được Mạc Nha sau cùng nỉ non, "Bạch Phượng, dùng ngươi lực lượng lớn nhất đi bay lượn đi." Đến tận đây, hắn biết rõ, Mạc Nha cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn tốt đại ca, triệt để kết thúc tại nơi này. Giống nhau tên của hắn Mạc Nha, một loại mang theo tử vong dấu hiệu chim chóc, nhưng cũng cuối cùng mang đến chính mình tử vong. Hắn không để ý tới khóc lớn tiếng khóc, chỉ là ôm Lộng Ngọc điên cuồng chạy nhanh, hắn không muốn cái này chính mình ưa thích người cũng hồn về cựu u. Dừng lại đi. Trong ngực hắn Lộng Ngọc, tại hắn buôn tập quá trình bên trong, nhẹ giọng kêu gọi hắn. Hắn ngay từ đầu cũng không để ý tới Lộng Ngọc, chỉ là để cho mình bước chân trở nên càng nhanh, an ủi nàng một lát liền đến địa phương tìm tới giải dược. Nhưng là, theo Lộng Ngọc một ngụm tiên huyết phun ở trên lồng ngực của hắn, hắn cũng không thể không mang theo nàng đi tới phía dưới một cây đại thụ, tạm làm nghỉ ngơi. Ngươi lại chống đỡ một lát, liền một lát. Hắn không tự chủ dùng đến một cái cầu khẩn ngữ điệu an ủi Lộng Ngọc, mười phần sợ hai trước mắt ý liễu nhân sẽ ở sau một khắc tan biến. Nhưng Lộng Ngọc chỉ là lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, "Không cần. Ngươi cứu không được ta. Ta bị trúng độc, căn bản cũng không có giải dược." Nghe nói lời ấy, hắn một thời gian liền bi thương đều quên hiện ra ở trong lòng, chỉ là lăng lặng ngắm nhìn Lộng Ngọc. "Kia thủ tiếng lòng chỉ khúc ngươi đã nghe chưa?" Lộng Ngọc dáng chống đỡ lấy khí lực nói với hắn. Hắn vô ý thức hồi đáp, "Nghe được, rất đẹp." Lộng Ngọc lộ ra một tia vui vẻ biểu lộ, chậm rãi nâng lên mình tay tại hắn lòng bàn tay rung động, tựa hồ là đang khẽ một bài du đẹp nhạc khúc. Trong miệng nói ra, còn có một bài bài hát, viết là một loại đặc biệt nhất chim. Nó là bách điểu đứng đầu, nhưng là tại tính mạng của nó trên đường, nhất định phải trải qua một lần lại một lần hủy diệt. Khi nó trải qua gặp chắc trở, ra sức xông phá tử vong tuyệt cảnh, nó đem thu hoạch được tân sinh. Làm ngươi tự do bay lượn thời điểm, ngươi liền sẽ quên đây hết thảy. Theo Lộng Ngọc tiếng nói rơi xuống, tay của nàng cũng chậm rãi từ hắn lòng bàn tay bên trong rũ xuống, liền như thế lắng lặng ngồi ngay ngắn ở đó dưới gốc cây, giống như một cái thủy mỹ nhân, chỉ là rốt cuộc không có bất kỳ hô hấp. Lúc này, Giang Vân Phàm thanh âm lại lần nữa vang lên, đánh gậy hắn nhớ lại, Bạch Phượng huynh liền không có phục sinh hai người bọn họ ý nghĩ sao? Lấy lại tinh thần Bạch Phượng phát hiện, móng tay của mình thật sâu ấn vào lòng bàn tay trong thịt, chảy ra nhẹ nhẹ tiên huyết. Nhưng hắn nhưng không có phát giác được đau đớn, bởi vì hắn tâm xa so với cái này đau đớn nhiều. Phục sinh. Bạch Phượng nghe được hai chữ này, nghĩ đến Yên Vũ lâu trên giang hồ kia không gì làm không được đồn đại. Nhưng là, hắn chỉ là nghe nói Yên Vũ lâu đã từng sống lại một cái người chết sống lại, còn chưa từng nghe từng tới Yên Vũ lâu thành công phục sinh không có thi thể vụ án chết người lệ. Hắn cảm giác thực lực của mình còn kém xa lắm, không có đủ trở thành cái kia lệ riêng tư cách. Bạch Phượng chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía Giang Vân Phàm, nói ra, "Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở, nhưng Bạch Phượng dưới mắt còn không có đủ cái này tư cách khiêu chiến. Chờ chuyện chỗ này, ta sẽ trở lại. Cái gì thời điểm ta cảm giác mình đã đầy đủ mạnh, ta liền sẽ tham gia cái này khiêu chiến." "Cáo tử, trưởng quỹ." Nói xong, Bạch Phượng không có bất kỳ do dự, ngẩng đầu mà bước ly khai Yên Vũ lâu. Giờ khắc này, hắn lại khôi phục ngày xưa lạnh lùng lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi thất thố người cũng không phải là hắn. Xích Luyện có chút thất thần nhìn xem Bạch Phượng rời đi, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Lộng Ngọc cũng là bởi vì chấp hành mệnh lệnh của nàng mà chết. Nàng biết rõ, chuyện này là Bạch Phượng trong lòng vĩnh viễn vết sẹo. Cuối cùng, Xích Luyện chỉ có thể là thở dài một hơi, sau đó đi ra Yên Vũ lâu, đuổi theo Bạch Phượng thân ảnh. Chương 314, tháng thất đến. Nhìn thấy Bạch Phượng rời đi, Giang Vân Phàm trong lòng hơi cảm thấy có chút đáng tiếc. Bạch Phượng môn kia tuyệt thế khinh công, thế nhưng là mười phần không tệ, nếu như đáp ứng khiêu chiến lời nói không chừng có thể bị chính mình đạt được. Nhưng chưa từng nghĩ Bạch Phượng quyết tuyệt như vậy, nói không khiêu chiến liền không khiêu chiến. Bất quá Giang Vân Phàm cũng chỉ là hơi có chút đáng tiếc mà thôi, dù sao trên người hắn công pháp bí tịch nhiều lắm, nhiều một bản không nhiều, thiếu một vốn cũng không quan trọng. Càng nhiều, nhưng thật ra là trước đây nhìn Tần Thời Minh Nguyệt thời điểm, mang đến tiếc nuối. Dù sao, nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt, ai không muốn giống như Bạch Phượng, thân pháp quỷ thần khó lường. "Cái nhiếp, ngươi có thể để ta dừng lại dễ tìm a? Ngươi quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, một đường chạy tới chỗ này đến." Mà liên tại cái này thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thu kịch nặng nề thanh âm nam tử, đánh gây Giang Vân Phàm suy nghĩ, để hắn không chịu được theo danh vọng đi. "Thắng thất, La Vong cho phép ngươi chỗ tốt gì, ngươi vậy mà có thể đuổi xa như vậy?" Cái nhiếp thanh âm cũng từ cửa ra vào truyền đến. "Đại thúc, là đại thúc trở về." Ở đại sảnh chờ đợi cái nhiếp thiên minh, nghe được chính mình đại thúc thanh âm, vội vàng chạy ra ngoài. "Ừm, ngươi thế mà còn che chở thằng nhãi con này." Thắng thất nói, liền đưa tay hướng thiên minh chụp tới. Hắn vừa làm ra động tác, một cỗ làm hắn sợ hãi uy áp trong nháy mắt liền truyền đến trong lòng của hắn, để thắng thất tay trong nháy mắt sững sờ tại đường trường, động cũng không dám động. "Nguyên lai là ngươi cái này trước đây cản chúng ta đường bại hoại, làm sao không thể động?" Thoáng qua hơi, thiên minh nhìn thấy thắng thất dáng vẻ, không khỏi làm quỷ mặt cười nhạo nói, biết rõ đây là Yên Vũ lâu xuất thủ, có Yên Vũ lâu bảo hộ, đối phương vô luận thực lực mạnh hơn cũng không thể tổn thương đến chính mình. mà lúc này thắng thất tại kia cố uy áp phía dưới chưa phát giác ở giữa chạy cả người toát mồ hôi lạnh, căn bản không có tâm tư để ý tới một đứa bé lời nói. Nếu như lại xuất thủ, liền không có đơn giản như vậy. Lý Thuần Cương thân ảnh chống rông xuất hiện, phảng phất giống như lôi đỉnh tại thắng thất bên thai nổ tung. Thắng thất không dám có bất luận cái gì phản kháng, thân sắc ở giữa tràn đầy vẻ kiêng dè. Liên tưởng đến hắn vừa mới tiến thất hiệp chấn lúc nhìn thấy Bi Văn, cái này một lát cuối cùng là bản thân cảm nhận được Yên Vũ lâu bá đạo lo lắng. Thắng thất suýt nữa vi phạm nơi này quy củ, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Thắng thất vội vàng chắp tay ôm quyền nói, hắn là tại La Vong cung cấp tình báo duy trì dưới, mới một đường miễn cưỡng đuổi theo cái Nhiếp tung tích. Nhưng đến Đại Minh cảnh nội, hắn liền hoàn toàn mất đi La Vong bất luận cái gì ủng hộ. Bất quá, Thắng thất nhưng từ Đại Minh trong giang hồ, cũng nghe đến Yên Vũ lâu thanh danh. Nghe bị thổi làm thần hồ kỳ thần Yên Vũ lâu, Thắng thất cảm thấy cái Nhiếp cũng rất có thể sẽ hướng nơi này tới. Thế là, hắn liền ôm thái độ muốn thử một chút đến Yên Vũ lâu thử thời vận. Chưa từng nghĩ, oan gia ngõ hẹp, vừa tới Yên Vũ lâu cửa ra vào, hắn vừa vận đụng phải cùng Vệ Trang luận võ kết thúc trở về cái Nhiếp. Thắng thất, thất hiệp trấn cùng Yên Vũ lâu bên trong hết thảy đều không thể động võ, động võ liền phải chết. Ngươi cũng không nên tại dạng này quy củ hạ tự tìm đường chết. Cái Nhiếp lôi kéo Thiên Minh, từ Thắng thất bên cạnh đi ngang qua lúc nói. Thắng thất đôi mắt bên trong hiện lên mấy phần tức giận, nhớ tới vừa rồi uy áp, hắn không khỏi cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận, chuẩn bị đi theo cái Nhiếp đi vào, đằng sau lại tính toán sau. Ngoa tạo, người này ai nha? Quay quay, thật sự là lại cao lại tráng, cùng cái hắc thiết tháp đồng dạng. Suýt, hắn tựa như là một cái lưu vong phạm nhân, ngươi nhìn hắn mặt kia trên đều nhanh khắc đầy. T, lại là Đại Tần bên kia. 89/10, phía trên văn tự cùng Đại Tần bên kia chữ truyện rất giống. Hôm nay là thọc Đại Tần bên kia ổ đi, liên tiếp đi vào Yên Vũ lâu. Theo Thắng thất tiến vào đại sảnh, cái kia khôi ngô to con dáng vóc, da tay ngăm đen, như châm đồng dạng tóc, trên mặt cùng trên thân còn có nhiều chỗ vết sẹo, cùng mười mấy nơi chích chữ, đồng mắt hung thần, tựa như luyện ngục chi quỷ. Tăng thêm trên lưng cự khuyết khoa trương tạo hình, toàn thân tràn đầy cảm giác các bách, khiến người ta vừa nhìn liền biết rõ hắn không phải cái đơn giản nhân vật. Liên liên trong đại sảnh Yến thập tam cũng không nhịn được nheo lại hai mắt, cảm nhận được Thắng thất trên thân một cỗ cuồng bạo kiếm ý. Nhìn thấy Thắng thất cuối cùng đã đi tiến đến, Giang Vân Phàm cũng là mở ra thiên cơ mắt đối với hắn trà xét một phen. Thính danh: Thắng thất, Trần Thắng. Tuổi tác: 35 tuổi. Tu vi: Võ Thánh hậu kỳ. Thân phận: Nguyên Nông gia Khôi Ngôi Đường đường chủ, Hắc kiếm sĩ. Võ học: Hoành Tạo Thiên Quân, trạch 24, Bách độc bất xâm thân thể, cự khuyết kiếm pháp. Quả nhiên là Thắng thất. Giang Vân Phàm từ bọn hắn ở ngoài cửa đối thoại lúc, liền nghe đến cái Nhiếp hô lên Thắng thất danh tự. Nhìn trước mắt cái này giai đoạn trước thực lực thẳng bước tung hoành hai người, hậu kỳ lại tại Nông gia nhạc kịch bản bên trong lọt vào sử thi cấp suy yếu Thắng thất. Quả nhiên cùng hắn trong ấn tượng Thắng thất hình tượng không có sai biệt, vẫn là trong trí nhớ cái kia mãnh nhân. Nhưng Giang Vân Phàm không khỏi nghĩ lên kiếp trước nguyên tắc gạ nỉm bên trong đối Thắng thất suy yếu, trong lòng liền đối với hắn tao ngộ cảm giác có chút minh bất bình. Hắn cũng không biết là cái nào cái kẻ đần nhà thiết kế, đem giai đoạn trước cái kia có thể cùng tung hoành giáo thủ, hành hung lưu xa, lực áp ba không thiếu nữ thiếu tư mệnh dạng này một cái bá đạo cương manh hắc kiếm sĩ, làm thành Nông gia nhạc bên trong thằng ngốc kia lớn khở thô mặt trắng hắn tử. Quả thực là mẹ nó vỡ người thiết. Thắng thất, ta là Yên Vũ lâu trưởng quý Giang Vân Phàm, ngươi cùng cái Nhiếp tiên sinh đối thoại ta nghe được. Ngươi không xa vạn dặm đi vào thật hiệp trấn, chẳng lẽ thật chỉ là vì ỉm cái Nhiếp tiên sinh báo năm đó lạc bại bị bắt mối thù? Thân là Thanh Long kế hoạch truyền thừa nhân chi một người, chẳng lẽ thật muốn là La Vong khăng khăng một mực làm việc? Đem suy nghĩ thu hồi về sau, Giang Vân Phạm mở miệng nói, chạy một cái bạch phượng, nhất định phải bắt một cái Thắng thất khiêu chiến một cái, vì chính mình kiếm tiền. Nghe được Giang Vân Phạm nâng lên Thanh Long kế hoạch, Thắng thất trong đôi mắt vô ý thức toát ra rung động thần sắc. Cái này Điên Vũ lâu, chẳng lẽ thật như trên phố nghe đồn như thế không gì làm không được? Hắn là Thanh Long kế hoạch truyền thừa người sự tình, liền số liền nhau xưng vô khổng bất nhập La Vong đều không rõ ràng. Mà Yên Vũ lâu, cùng Đại Tần xa xôi thẳng tắp cự ly đầu chỉ hơn vạn km, càng là vượt ngang Đại Thủy, Đại Minh hai đại hoàng triều. Cứ như vậy còn có thể biết rõ trên người hắn ẩn tàng nhất bí mật lớn, thật sự là đáng sợ vô cùng. Lại nghĩ tới vừa rồi cảnh cáo hắn cái kia đạo uy áp, Thắng thất trong lòng một thời gian vậy mà hiếm thấy xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Biết rõ Yên Vũ lâu bất phàm, Thắng thất tự nhiên không dám bưng giá đỡ, vội vàng khách khí tiến lên nói với Giang Vân Phàm, "Trưởng quỹ, Thắng thất hữu lễ." Như trưởng quỹ lời nói, Thắng thất truy tìm cái Nhiếp đúng là vì báo năm đó mối thù, hắn làm hại ta vào tù hơn 10 năm, ta thực sự khó tiêu cái này trong lòng chỉ khí. Hai người, Na La lưới đối ta cũng là nhiều hơn trường khống, càng là xuất động lục kiếm nô đối ta tạo áp lực, để cho ta không thể không thuận bọn hắn cung cấp lộ tuyên truy tìm cái Nhiếp. Nhưng từ lúc tiến vào Đại Minh cảnh nội, La Vong liền đoạn mất tin tức, ta là bởi vì liên tiếp nghe được Yên Vũ lâu thanh danh, đối Yên Vũ lâu năng. Lực sinh lòng hiểu kỳ, lúc này mới đi tới nhìn một chút. Chương 315, Thắng thất khiêu chiến. Giang Vân Phàm nghe được Thắng thất nói lời, trong lòng lập tức hiểu rõ. Lập tức mở miệng hỏi, vậy ngươi đã tới Yên Vũ lâu, nhưng có cái gì tâm nguyện cần Yên Vũ lâu giúp ngươi hoàn thành? Thắng thất do dự một cái, nói ra, ta từ Đại Tần ra, chính là vì tìm cái Nhiếp báo thủ, cái khác, cho dù là Yên Vũ lâu giúp ta, cũng có chút danh bất chính, luôn bất thuận. Danh bất chính, luôn bất thuận. Giang Vân Phàm trong nháy mắt trong đầu, suy tư Thắng thất. Thắng thất xuất thân nông gia, vẫn là nông gia nhạc chủ yếu nhân vật. Đại khái minh bạch hắn nói tới danh bất chính, luôn bất thuận, hẳn là nông gia kia một đám tử sự tình. Biết rõ những quan hệ này về sau, Giang Vân Phàm lại mở miệng hỏi, ta biết rõ ngươi xuất thân nông gia, bởi vì gặp Điền Mật cùng Điền Mánh bọn người thiết kế, cướp đi ngươi Khôi Ngôi Đường đường chủ chi vị, ngươi còn đã mất đi chính mình nguyên bản danh tự Trần Thắng. Năm đó Đại Tần chưa càn quét 6 nước, nhất thống cực Tây chi địa thời điểm, ngươi tấp nập tại ngay lúc đó trên giang hồ nhấc lên phong vân, đem 7 nước ngục giam đều đi một lần, chính là vì ngươi tìm kiếm huynh đệ Ngô Khoáng. Ngươi nghĩ biết rõ hắn đến tột cùng sống hay chết, ngươi nghĩ là, nếu như hắn còn sống ngươi liền muốn tìm hắn hỏi một đáp án, nếu như hắn chết ngươi liền nghĩ muốn báo thù cho hắn, ta nói đúng không? Thắng Thất. Nghe được Giang Vân Phàm, Thắng Thất xem như triệt để bị Yên Vũ lâu kinh khủng năng lực tình báo chết phục. Hắn trực tiếp điểm đầu thừa nhận xuống tới, trưởng quỹ nói cực phải, ta xác thực xuất thân nông gia mặc dù đem ta xóa tên, nhưng ta căn thủy cuối cùng là nông gia, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ trở về đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Nhưng là, những việc này, ta là không thể mượn nhờ Yên Vũ lâu dạng này ngoại lực đến đạt thành. Muốn một lần nữa cầm lại ta nông gia thân phận, nhất định phải dựa vào chính ta thông qua Lục trưởng lão khảo nghiệm mới được. Giang Vân Phàm không có ngoại ý muốn Thắng Thất cự tuyệt, chỉ là tiếp tục nói ra, trở lại nông gia, ngươi có thể lựa chọn dựa vào năng lực của mình. Nhưng là, Yên Vũ lâu có thể giúp ngươi tìm tới mất tích nhiều năm huynh đệ Ngô Khoáng, chẳng lẽ ngươi cũng không có hứng thú? Thắng Thất nghe vậy, không khỏi túi đầu trầm mặc nửa khắc. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Giang Vân Phàm thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, hiển nhiên đã làm tốt quyết định. Thắng Thất chậm rãi nói ra, trưởng quỹ lời nói, ta xác thực tâm động, ta nguyện ý tham gia phụ sinh nhược mộng khiêu chiến. Còn xin trưởng quỹ giảng thuật khiêu chiến điều kiện đi. Giang Vân Phàm tuần tra một cái, sau đó nói ra, 1, ngươi vững như sắt thép võ đạo chỉ tâm. 2, ngươi cự khuyết kiếm. 3, cự khuyết kiếm pháp. 4, trạch 24 chiến trận chỉ pháp. Nghe được Giang Vân Phàm nói lên điều kiện, Thắng Thất không khỏi trầm tư. Hạng thứ nhất, việc quan hệ hắn tại võ đạo thành tựu. Hạng thứ hai, thì là hắn hành tẩu giang hồ ỷ vào, nếu là mất đi cự khuyết, hắn một thân kiếm thuật tương đương bị phế sạch một nửa. Thứ tư hạng, càng là không có khả năng lấy ra. Bởi vì hắn cái này nông gia khí đồ, cũng không có tư cách lại dùng trạch 24, chớ nói chi là lấy nó làm tiền đánh cược. Thật muốn làm như vậy, hắn đời này cũng đừng nghĩ nặng hơn nữa về nông gia. Thắng Thất dạng này suy tính một phen về sau, phát hiện chính mình liền chỉ còn lại một lựa chọn. Thế là, đối Giang Vân Phàm mở miệng nói, ta tuyển 3. Nghe được Thắng Thất, Giang Vân Phàm đem 3 chén phù sinh ngược ngộng hiện ra tại hắn trước mặt, nói ra, mời. Thắng Thất trừng lớn mắt hổ, nhìn chòng chọc vào trước mắt 3 một ly rượu. Hắn làm một chút cũng không có phát giác được chén rượu này làm sao xuất hiện, chén rượu hoàn toàn là trống rông xuất hiện, cái này khiến trong lòng của hắn đối Yên Vũ lâu kiêng kỵ chi ý càng đậm mấy phần. Bất quá, hắn cũng không do dự, tiến lên liền nắm lên một ly rượu liền nâng lên. Trong chốc lát, trong chén lóe lên tia sáng kỳ dị, tại miệng chén phía trên tạo thành một bức dị cảnh. Đại sảnh bên trong đám người thấy tình cảnh này, liền biết rõ sắp lại có thể nhìn thấy người khác một chút trải qua. Thế là, bọn hắn nhao tập trung tinh thần nhìn chằm chằm dị cảnh, nội tâm chờ mong sắp xuất hiện hình tượng. Hình tượng bên trong, Thắng Thất bị mấy cái xiềng xích gắt gao buộc tại một chỗ tối không thấy mặt trời tử lao bên trong. Theo trước mặt cơ quan cửa mở ra, Thắng Thất đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong tràn đầy hung ác tàn khốc. Hình tượng nhất chuyển, Thắng Thất tại một chỗ treo nhai sơn trên đường dùng cự khuyết tập kích một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa chính là cái Nhiếp cùng Thiên Minh. Đại thúc, kia phía trên không phải thân ảnh của chúng ta sao? Nhìn đến đây, Thắng Thất, cái Nhiếp, Thiên Minh đều có chút ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn rõ ràng không có cưỡi xe ngựa đi đường, càng không phải là ở trên vách núi trên đường núi tao ngộ Thắng Thất. Vì sao tại Thắng Thất khiêu chiến dị cảnh bên trong sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy? Giang Vân Phàm giải thích khó hiểu nói, phụ sinh nhược mộng khiêu chiến dị cảnh nếu là bày biện ra hình tượng, cũng không tất cả đều là quá khứ của ngươi, còn có thể bày biện ra ngươi bộ phận tương lai, hoặc là một chút đã chệch hướng phương hướng nhân sinh quy tích. Các ngươi bây giờ thấy được, chính là các ngươi vốn nên phát sinh một loại cố định quy tích. Chỉ bất quá, những này tràng cảnh đã hoàn toàn chệch hướng các ngươi hiện tại, cho nên các ngươi nhìn xem liền tốt. Nghe được Giang Vân Phàm, Thắng Thất cùng cái Nhiếp im lặng không nói, trong lòng đối Giang Vân Phàm rất là chấn động. Liên quan tới điểm này, bọn hắn tại đến Yên Vũ lâu trước đó xác thực cũng không rõ ràng. Bọn hắn đối Yên Vũ lâu hiểu rõ, đều là thông qua trên giang hồ đồn đại. Nếu là đồn đại, lại thế nào khả năng không rõ chi tiết toàn bộ lưu truyền tới? Hoa, cái này loại rượu cũng quá thần kỳ đi, lại có nhiều như vậy công hiệu. Vậy rằng này, người chẳng lẽ có thể thông qua khiêu chiến đến xem xét chính mình tương lai? Trưởng quỹ, vậy nếu như vận khí tốt, ta có phải hay không cũng có thể ở trong quá trình này nhìn trộm chính mình quá khứ? Thiên Minh kích động đến trên nhảy hạ nhảy, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Thiên Minh, ngươi bây giờ còn quá yếu, một là không thích hợp uống rượu, thứ hai xác suất thành công thực sự quá thấp, ngươi không muốn lãng phí một cách vô ích khiêu chiến của mình cơ hội. Không đợi Giang Vân Phàm trả lời, cái Nhiếp liền dẫn đầu mở miệng nói ra. A, cũng đúng nha, tốt a. Thiên Minh nghe được cái Nhiếp lên tiếng, gãi đầu một cái liền bỏ đi khiêu chiến suy nghĩ. Chương 316, trạch 24 chiến trận cùng bá vương cử định rượu. Thắng Thất khiêu chiến hình tượng vẫn còn tiếp tục. Chiến cái Nhiếp, chiến vệ trang, chiến xích luyện, chiến bạch phượng, chiến thiếu tư mệnh. Thắng Thất hình tượng bên trong, vĩnh viễn là hắn tại cơ cự khuyết đối địch, chưa từng lùi bước thân ảnh. Quả nhiên là cái ngoan nhân a. Xác thực, hắn trong tấm hình vẫn luôn là tại đối địch huy kiếm, thật sự là một cái nổi tiếng hán tử. Khó trách hắn trên người khí tức giống dã thú. Quá mạnh, kiếm pháp của hắn mặc dù nhìn rất bình thản, lại đại đạo đơn giản nhất, cử trọng lực khinh, thanh cử kiếm, tiêu kiếm khí bá đạo vô song, lăng lệ dị thường. Trong đại sảnh, theo Thắng Thất chiến đấu hình tượng chảy ra, đám người đối Thắng Thất năng lực chiến đấu cũng càng phát hiểu rõ. Đối với hắn dạng này một cái thực lực mạnh mẽ đại hán, mọi người không khỏi khâm phục hắn trải qua. Hình tượng kết thúc, dị cảnh tiêu tán, Thắng Thất không có lại do dự, đem trong chén phủ sinh nhược mộng uống một hơi cạn sạch. Chén rượu vào cổ họng, Thắng Thất trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Thật sự là rượu ngon. Ngồi hơn 10 năm lao, hắn đã sớm quên đi rượu tư vị. Lúc này uống đến bực này rượu ngon, có thể nào không sinh lòng vui vẻ. Chén thứ hai, chén thứ ba. Thắng Thất uống rất nhanh, khí thế của tự thân cũng theo đó dâng lên, không tự chủ được đối kháng cái này cường hành tự lực. Nông gia cường hành thể chất tựa hồ cho Thắng Thất mang đến tăng thêm, uống xong phụ sinh nhược mộng hắn cũng không có rõ ràng men say. Cái kia nguyên bản hơi có vẻ đen nhánh sắc mặt bên trên, cũng chỉ là có chút hồng nhuận một chút. Cứ như vậy, hắn bốn bề yên tĩnh liền đi ra Yên Vũ lâu cửa chính. Chúc mừng túc chủ, Thắng Thất khiêu chiến thành công. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được trạch 24 chiến trận chi pháp. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cự khuyết kiếm pháp. Chúc mừng túc chủ, giải tỏa chuyên môn rượu, bá vương cử đỉnh. Giang Vân Phàm từ hệ thống nhắc nhở âm bên trong nghe được giải tỏa rượu mới, vội vàng từng cái tra xét. Trạch 24
chính là nông gia võ học trận pháp, là nông gia thiên truy bách luyện một loại cường đại quần chiến chi trận. Đồn đại trạch 24 chính là nông gia tiên tổ thần nông thị, tham ngộ xuân hạ thu đông 24 loại khí hậu biến hóa sáng tạo, lấy 24 tiết khí mệnh danh. Bộ này chiến pháp chỉ cần có 2 người trở lên liền có thể phát động, càng nhiều người uy lực liền càng mạnh. Nếu như 24 vị trí bên trên phân biệt có một cái cùng cảnh giới người trấn thủ, cho dù là đối thủ cao hơn một cái đại cảnh giới, đều khó mà đào thoát số chết. Ngoài ra, trạch 24 cũng có thể dùng cho binh trận cấp giết. Trận pháp chỗ đứng lấy xuân phần, bạch lộ, kinh chập, cốc vũ các loại tiết khí mệnh danh, lấy xuân sinh, hạ vinh, thu khô, đông diệt là tứ đại chủ yếu hệ tâm, xuân phần, hạ vinh, thu khô, đông diệt ở giữa phối hợp thiên biến vạn hóa, nhưng nếu là thiếu khuyết một vòng, liền dễ dàng lộ ra sơ hở. Xuân sinh, hạ vinh, thu khô, đông diệt là 4 loại khác biệt trận pháp trạng thái. Xuân sinh có thể tăng lên trận pháp cùng công lực của người ta, như mùa xuân để vạn vật tràn ngập sinh cơ. Hạ vinh có thể gia tăng lực sát thương, giống như mùa hè phồn vinh, tràn ngập nhiệt lượng, chuyên môn khắc chế hàn băng nội lực. Thu khô là cùng loại một loại làm địch nhân tiến vào suy yếu hoặc là cấm kỵ trạng thái trận pháp, có thể suy yếu địch nhân phòng ngự. Đông diệt là hủy diệt, hàn khí, có đóng băng năng lực, có thể làm vạn vật khô kiệt. Là 4 loại kiếm ý lực sát thương lớn nhất. Trận chiến này pháp phương pháp phá giải chính là dẫn Hạ Vinh cùng Đông Diệt lẫn nhau xung kích, từ đó triệt tiêu ngày đêm điên đảo sinh ra biến hóa, đem trận pháp tổn thương xuống tới thấp nhất. Nhưng là Đông Hạ nhị khí lẫn nhau tương xung, hơi có sai lầm liền sẽ khiến đối phương tâm mạch ngăn trở tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thật không hổ là hệ thống, vậy mà đem trạch 24 cái này tần thời mạnh nhất chiến trận kỹ năng ban thưởng cho hắn. Đây là một người nhiều người ít đều có thể sử dụng chiến trận, đối chiến trong trận thực lực của mỗi người tăng thêm có thể nói là 10 phần to lớn. Cũng là bồi dưỡng thủ hạ thế lực đồ tốt. Giang Vân Phàm trong lòng thầm nghĩ, về sau nếu là lại được đến cái gì kiếm trận loại hình chiến trận kỹ năng, có thể dung hợp một cái lợi hại hơn, càng hoàn mỹ hơn ra, có thể dùng tại bồi dưỡng tăng lên Yên Vũ lâu nhân viên thực lực. Cự khuyết kiếm pháp. Đây là dũng giả kiếm pháp. Bộ này kiếm pháp chiêu thức đơn giản, trực tiếp, trọng ý nhẹ hình, lại bá đạo cương mãnh. Huy kiếm thời điểm cử trọng được hình, kiếm thế bức người, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ. Giang Vân Phàm đại khái lật ra một cái, môn này kiếm pháp làm ít có trọng kiếm kiếm pháp, trong đó tự có chỗ độc đáo của nó, đến thời điểm có thể dung hợp đến Độc Cô Cửu kiếm bên trong. Mà nhất làm cho Giang Vân Phàm tâm niệm chính là cuối cùng giải tỏa chuyên môn rượu. Tiên Vũ lâu gầy dựng đến nay, giải tỏa chuyên môn rượu có thể nói ít đến tương cảm, đây là thứ 9 khoản chuyên môn rượu. Bá Vương cử đỉnh. Rượu này công hiệu đơn giản trực tiếp, chính là gia tăng cá thể nhục thân lực lượng, một chén tăng thêm 15 cân nhục thân ma lực, 80 điểm hối đoái một chén, mỗi người mỗi ngày hạn dùng một chén. Tốt gia hỏa. Thật sự là tốt gia hỏa. Giang Vân Phàm xem hết Bá Vương cự đỉnh rượu công hiệu về sau, liên tục hít vào khí lạnh. Rượu này công hiệu chợt nghe xong tựa hồ cũng không sáng chói, nhưng là trường kỳ đến xem, đơn giản vô địch. Mỗi ngày đến một chén cái này rượu, một tháng chính là 450 cân nhục thân lực lượng, một năm chính là 5400 cân. Cái này nếu là trường kỳ một mực uống hết, kia không thành hình người hung thú. Giang Vân Phàm không lo được ngay tại đi trở về thắng thất, trực tiếp tại chỗ đổi một chén Bá Vương cử đỉnh, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn chỉ cảm thấy một dòng nước gấm từ trong lòng dâng lên, sau đó tản vào toàn thân, nhưng bởi vì Giang Vân Phàm tu luyện kim thân lưu ly công, cho nên cái này 15 cân lực lượng tăng thêm hắn cảm giác cũng không phải là rất rõ ràng. Trường quỹ, ngươi cái này uống lại là cái gì rượu? Đi trở về trước quầy thắng thất, có chút hiếu kỳ hướng Giang Vân Phàm hỏi. Ta vừa rồi uống chính là Yên Vũ lâu bên trong nhân viên chuyên môn một loại rượu, tên là Bá Vương cử đỉnh, mỗi ngày chỉ có thể uống một chén có thể gia tăng 15 cân lực lượng. Nghe được hắn, Giang Vân Phàm từ trải nghiệm lực lượng trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, mang trên mặt từng tia ý cười nói. Thắng thất nghe nói như thế, hai mắt trừng đến lớn hơn, thế gian này lại có dạng này rượu nước. Cái này nếu là một mực uống hết thì còn đến đâu? Cái này. Trưởng quỹ, loại rượu này ta có thể mua một chén nếm thử sao? Giang Vân Phàm lắc đầu, nói ra, đây là Yên Vũ lâu nội bộ nhân viên mới có thể uống, ngươi không phải ta Yên Vũ lâu người, cũng không thể uống cái này rượu. Thắng thất có chút không cam lòng hỏi, nhất định phải gia nhập Yên Vũ lâu mới có thể uống trên loại rượu này. Giang Vân Phàm nói ra, đúng vậy, chỉ có Yên Vũ lâu nhân viên mới có thể hưởng thụ chuyên môn rượu đãi ngộ. Nghe được câu này, Thắng thất không khỏi có chút nhục chí, hắn là một cái lực lượng hình kiếm khách, đối với nhục thân lực lượng khát vọng là rất lớn, nhưng hắn còn muốn lấy trở về nông gia, chỉ có thể cùng rượu này vô duyên. Giang Vân Phàm hỏi, không nói cái này, ngươi bây giờ thông qua được phù sinh nhược mộng kiêu chiến, ngươi có gì tâm nguyện cần Yên Vũ lâu giúp ngươi hoàn thành? Thắng thất nghĩ, trịnh trọng nói ra, ta nghĩ mời Yên Vũ lâu giúp ta tìm tới huynh đệ của ta Ngô Khoáng, nếu là hắn chết liền mời nói cho ta sát hại hắn hung phạm. Chương 317, Thắng thất, Ngô Khoáng ở giữa huynh đệ bất hòa chân tướng. Thắng thất hoàn thành khiêu chiến, cấp cho Ngô Khoáng liên quan tin tức, hậu viện đã mở ra truyền tống trận, có thể trực tiếp đến nông gia Trô Đại Trạch Sơn. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, Giang Vân Phàm đem tin tức nhanh chóng xem một lần, mặc dù cùng nguyên tắc có nhất định khác nhau, nhưng cũng không tính đặc biệt không hợp thói thường. Huynh đệ ngươi Ngô Khoáng cũng chưa chết, những năm này hắn một mực tại Mai Danh nhận tích, cùng ngươi, hắn cũng đang tìm kiếm một đáp án. Nhìn vẻ mặt sốt ruột Thắng thất, hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Thắng thất nghe được Ngô Khoáng không chết, thần sắc trong nháy mắt kích động. Thật sao? Hắn còn chưa có chết. Vậy hắn hiện tại ở đâu đây? Những năm này cũng đều đã làm những gì? Giang Vân Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, hắn hiện tại chính che giấu tung tích, giấu kín tại nông gia bên trong, về phần hắn những năm này làm qua cái gì, đó chính là gia nhập La Võng. Cái gì? Không có khả năng. Huynh đệ của ta tuyệt đối sẽ không gia nhập La Võng. Thắng thất nghe được Giang Vân Phàm, trở nên càng thêm kích động.
Giang Vân Phàm duỗi tay ra trưởng, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, sau đó tiếp tục nói ra, năm đó hai người các ngươi sở dĩ huynh đệ bất hòa, cũng là bởi vì Điền Mật trong phòng làm bộ cùng ngươi ra mắt, lúc này mới chọc giận Ngô Khoáng, để hắn cùng ngươi động thủ. Thừa dịp các ngươi động thủ thời khắc, Điền Mật âm thầm phóng ra độc châm đâm bị thương Ngô Khoáng, khiến cho té xỉu, cho là hắn cứ như vậy chết rồi. Mai phục tại bên ngoài Điền Mãnh, Điền Hổ, Điền Trọng xông vào, lại đưa ngươi bắt lấy, cũng lấy tàn sát huynh đệ, ức hiếp em dâu tội danh đưa ngươi làm chìm đường chỉ hình. Mà Điền Mật, bởi vậy trở thành tân nhiệm Khôi Ngôi Đường đường chủ. Nghe đến đó, Thăng Thất trong lòng đại hận, nghĩ không ra năm đó sự tình, lại là ruộng mật ở trong đó tính toán. Những ngày tạp thoái, năm đó hãm hại tại ta, chờ ta trở về nông gia, nhất định phải tìm bọn hắn từng cái tính sổ sách. Giang Vân Phàm không để ý đến nổi giận Thăng Thất, mà là tiếp tục giảng thuật nói, chuyện này cũng làm cho ngay lúc đó Hiệp Khôi Điền Quang đã nhận ra La Vong khí tức, cho nên hắn tùy ý Chu gia đưa ngươi cứu đi, lại thuận thế để Ngô Khoáng giả chết ly khai nông gia. Đằng sau, hắn lại cho Ngô Khoáng tìm một cái có lẽ có tội danh, đưa vào Đại Tần Tử Lao, từ đó để hắn cùng La Vong đón đầu, trở thành La Vong sát thủ. Hai năm sau, Ngô Khoáng vì lấy được La Vong tín nhiệm, tiếp nhận ám sát nông gia Hiệp Khôi nhiệm vụ, Điền Quang lựa chọn để Ngô Khoáng thanh kiếm đâm vào thân thể của hắn, sau đó một trường đem Ngô Khoáng đánh bay ra ngoài, chính mình một mình đối phó La Vong mười mấy tên sát thủ. Thăng Thất nghe được cái này ánh mắt ngưng tụ, thanh âm không khỏi lạnh xuống, hỏi: "Trưởng quỹ chính là nói, huynh đệ của ta trên tay dính vào Hiệp Khôi máu, hắn giết Hiệp Khôi?" Giang Vân Phàm chậm rãi lắc đầu, cũng không có, Điền Quang không có chết, chỉ là bị trộm tới Ly Sơn, nhưng Ngô Khoáng lại bởi vậy đạt được La Vong tín nhiệm, lấy được ban thưởng Hàn Thiên kiếm, cuối cùng tại La Vong mệnh lệnh dưới lại lần nữa ẩn nút trở về nông gia. Ngô Khoáng cũng nghĩ nhờ vào đó cơ hội làm minh bạch chính năm đó bị đâm chấn tướng, hắn biết mình năm đó chúng Điền Mật độc châm, lại không biết nàng cử động lần này là nhằm vào ai, cho nên hắn cũng đang tìm kiếm đáp án này. Cho nên, những năm này Ngô Khoáng cũng biết rõ ngươi một mực tại tìm hắn nhưng không có lựa chọn ra gặp ngươi, chính chỉ là một người yên lặng tìm lấy chấn tướng, tiếp tục thi hành Điền Quang cho hắn ẩn nút nhiệm vụ. Những này chính là Ngô Khoáng những năm này trải qua, ta hiện tại liền có thể mang ngươi tới tìm tới hắn. Kỳ thật đối với Ngô Khoáng trải qua, Giang Vân Phàm là cảm giác rất im lặng. Từ khi hắn nội ứng tiến vào La Võng, ngoại trừ cho La Võng làm không công, hắn thật là cái gì cũng không có làm, từ đầu tới đuôi tại làm vô dụng công. Ở giữa còn thi hành không biết bao nhiêu nhiệm vụ mới hôn đến chữ sát nhất đẳng, mãi cho đến cuối cùng cũng không thể tấn thăng thiên tự nhất đẳng, cũng một mực không có tiến vào La Võng chân chính hạch tâm vòng. Cuối cùng tự bạo thân phận, ngoại trừ chỉ chứng một cái Điền Mật cái này sớm đã bị phát hiện mánh khóe nội gian bên ngoài, thật là không hề có tác dụng, tương đương với tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, liền đổi lấy một thanh kiếm. Mà một bên Thăng Thất một thời gian trăm mối cảm xúc nổ ngang, không biết làm cảm tưởng gì, sững sờ ngay tại chỗ trầm mặc rất lâu. Nghe được Giang Vân Phàm muốn dẫn hắn tìm Ngô Khoáng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói ra: "Trưởng quỹ, mời ngươi nói cho ta Ngô Khoáng trước mắt ngụy trang thân phận, đến thời điểm ta còn là tự mình đi tìm hắn đi." Giang Vân Phàm giảng đạo: "Hắn hiện tại dùng tên giả Lão Kim, nội ứng tại Cộng Công Đường. Ngươi đã muốn đơn độc tìm hắn cho chuyện, vậy ta liền đem ngươi đưa đến nông gia phụ cận, chính ngươi lặng lẽ chui vào đi vào đi." Thăng Thất nghe vậy, có chút ngạc nhiên, ngoài miệng hỏi: "Đưa ta đến nông gia? Làm sao đưa?" Hắn một thời gian không có liên tưởng đến trên giang hồ liên quan tới Yên Vũ lâu Thuấn Tức Thiên Lý nghe đồn, cho nên có chút ngộng. Giang Vân Phàm bình tĩnh giải thích nói: "Yên Vũ lâu có thể đem ngươi trong nháy mắt na di đến ngoài ngàn vạn dặm. Bất quá, trước khi đi, ta đề nghị ngươi mua một chút Yên Vũ lâu rượu, hoặc là mua chút đặc thù thương phẩm mang lên. Ngươi trở về nông gia cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, mua ta Yên Vũ lâu sản phẩm, ngươi khiêu chiến nông gia Lục trưởng lão Trạch 24, thông qua cơ hội sẽ càng lớn chút." Nghe Giang Vân Phàm nói như vậy, Thăng Thất lập tức trở về nhỏ lại trên giang hồ đối Yên Vũ lâu nghe đồn, trong lòng đối Yên Vũ lâu kính sợ không khỏi sâu hơn. Mà Giang Vân Phàm cho ra đề nghị, cũng làm cho hắn cảm thấy rất tán thành, nhưng là xem qua treo biển hành nghề tiêu thụ những cái kia rượu về sau, Thăng Thất không khỏi khẽ lắc đầu. Rượu là rượu ngon, nhưng lại không thích hợp dưới mắt hắn, tăng thêm trên người hắn ngân lượng có hạn, tiền này nhất định phải dùng tại trên mũi lao. Thăng Thất quay đầu hướng Giang Vân Phàm hỏi: "Trưởng quỹ, những rượu này tạm thời không có ta cần có, không biết kia đặc thù thương phẩm ở nơi nào mua sắm? Ta muốn đi xem." Giang Vân Phàm nghe vậy, tìm đến Lâm Bình chỉ cho hắn dẫn đường. Không bao lâu, Thăng Thất liền từ cửa hàng bách hóa bên kia trở về. Hắn trong tay nhiều một bình cuồng bạo công năng đồ uống, một bình nhỏ hồi cam ngọc lộ, một bình nhỏ quý nguyên tiểu. "Trưởng quỹ, các ngươi nơi này đồ vật thật sự có trong giới thiệu loại kia công hiệu sao? Ta luôn cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi." Thăng Thất ngữ khí có chút chần chờ, mặc dù mua những này đồ vật, nhưng hắn dù sao không có lĩnh hội qua những này đồ vật công hiệu, khó tránh khỏi có chút chột dạ. "Ngươi liền nhớ kỹ một câu, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Yên Vũ lâu." Giang Vân Phàm khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại khó mà chất vấn cảm giác. Nghe được Giang Vân Phàm nói như vậy, Thăng Thất như cùng ăn một viên thuốc an thần, chậm rãi đem nỗi lòng lo lắng buông xuống. "Ngươi bây giờ có thể đi hậu viện, ta liên hệ Lý Tiền Bối dẫn đường cho ngươi." Giang Vân Phàm vừa nói, một bên lại gọi tới Lâm Bình Chi, để hắn cho Thăng Thất dẫn đường. Thăng Thất đi theo Lâm Bình Chi đến hậu viện, khi thấy truyền tống môn một khắc này, trong lòng của hắn càng là khiếp sợ không gì sánh kịp. Đây chính là Yên Vũ lâu, chớp mắt ngàn vạn dặm bí mật à. Khi thấy truyền tống môn trước người lúc, Thăng Thất càng là vong hồn đại mạo. Bởi vì, người này chính là trước đó tại khách sạn cửa ra vào, đã cảnh cáo hắn Lý Thuần Cương. Họ cần ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký ZDEO 0317NIT334. Chương 318, tấn thăng kim tương ngọc cùng bạch ngọc thang là võ thánh, nữ thực thần Liễu Y Y đang chàng. Trạm vào tối, Giang Vân Phàm triệu tập Yên Vũ lâu toàn thể nhân viên, cùng một chỗ ăn cơm. Tại trước khi ăn cơm, hắn trước mặt mọi người đem đạt được hai tấm nhân viên tấn cấp thẻ, phân biệt dùng tại kim tương ngọc cùng bạch ngọc thang trên thân. Làm Yên Vũ lâu quản lý đại sảnh cùng sòng bạc quản lý, bọn hắn là thao nhiều nhất tâm, chịu nhiều nhất mệt mỏi, càng là Yên Vũ lâu bề ngoài nhân vật. Không đem thực lực của hai người bọn họ đề cao một cái, là thật có chút không thể nào nói nổi. Đoạn này thời gian đến nay, tại Phúc Lợi Diệu cùng nhân viên phòng tu luyện tăng thêm dưới, Kim Tương Ngọc từ hậu thiên sơ kỳ tăng lên tới tông sư sơ kỳ, Bạch Ngọc Thang từ tiên thiên trung kỳ tăng lên tới tông sư hậu kỳ. Mặc dù cái này tu luyện tiến triển đã có thể xưng thần tốc, nhưng bọn hắn làm Yên Vũ lâu bài diện, cảnh giới này là thật không đáng chú ý. Nương theo lấy hai đạo kim quang hiện lên, Kim Tương Ngọc trực tiếp tấn thăng võ thánh sơ kỳ, Bạch Ngọc Thang thì trở thành võ thánh hậu kỳ. Loại này tựa như Bạch Nhật Phi thăng đồng dạng tấn thăng tốc độ, nhìn cái khác nhân viên một trận nhăn nóng. Giang Vân Phàm cũng nhờ vào đó vẽ lên một đợt bánh nướng, cổ vũ bọn hắn làm rất tốt, biểu hiện đột xuất người hắn sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Hắn nhìn trước mắt hơn 30 nhân viên, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Tiên Vũ lâu thành viên tổ chức, thật sự là càng ngày càng khổng lồ. S9 trong đó, cảnh giới thấp nhất là tiên thiên cảnh giới, theo thứ tự là Lăng Xương Hoa, Hạnh Bình Sang Chân, Tiểu Phúc Quý ba người. Tông sư cảnh giới 5 người, theo thứ tự là Hoàng Dung, Đông Tương Ngọc, Lâm Bình Chỉ, Điêu Bất Ngộ, Thạch Phá Thiên. Đại tông sư 11 người, theo thứ tự là Triệu Mẫn, Tiểu Triều, Thượng Quan Hải Đường, Thiết Tâm Lan, Thiết Chiến, Quý Đồng Tử, Nỉ Thập Bác, Tiêu Nữ Sử, Du Tử Nha, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng. Võ Thánh 11 người, theo thứ tự là Kim Tương Ngọc, Vương Ngự Yên, Bạch Ngọc Thang, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Âu Gia Tử, Đỗ Khang, Nhã Phi, Đinh Điện, Phong Thanh Dương, Yên Thập Tam. Lục địa thần tiên cảnh thì là Lý Thuần Cương cùng Lý Hàn Y Lìa hai người. Cuối cùng, còn có một cái thiên nhân cảnh Vương Tiên Chỉ áp chủ. Về phần Chu Chỉ Nhược, trước mắt cũng được sự giúp đỡ của Giang Vân Phạm tân thăng làm võ thánh, nhưng là nàng không đưa vào nhân viên hàng ngũ. Tại đông đảo trong nhân viên, cậu ca cùng Song Long huynh đệ tăng lên tốc độ là nhanh nhất. Làm đến Yên Vũ lâu không có mấy ngày công nhân viên mới, cảnh giới trên liền đã vượt qua rất nhiều lao công nhân. Không thể không nói, ba người này đều là lao thiên gia thân nhi tử. Vốn là bật học người, lại đi tới càng lớn quải bích bên người. Cái này hiệu quả quả thực là không có cách nào hình dung. Sau bữa ăn, Giang Vân Phạm lưu lại Hoàng Dung cùng Lâm Bình Chi. Hắn nhìn xem Hoàng Dung, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận áy náy. Hoàng Dung làm một cái 15 tuổi tiểu cô nương, trưởng quản lấy như thế đại nhất cái bếp sau, mỗi ngày để hắn nghiền ép bất tỉnh trời hấp địa, khiến cho nàng mỗi ngày tu luyện thời gian đều không có cái khác nhân viên nhiều. Thế nhưng là nhân viên tấn cấp thẻ chỉ có 2 cái, Kim Tương Ngọc cùng Bạch Ngọc Thang lại là tại ngoại sáng bắt đầu làm việc làm, so sánh dưới, cũng chỉ có thể bị khuất một cái Hoàng Dung. Thế là, Giang Vân Phàm cho Hoàng Dung một viên đại hoàn đan làm đền bù, dự định lần tiếp theo đạt được nhân viên tấn cấp thẻ, liền cho nàng dùng. Còn đối nàng hứa hẹn, quay đầu lại cho nàng phòng bếp bên kia tăng thêm một người trợ thủ, tiến một bước giảm bớt áp lực của nàng. Cứ như vậy, Hoàng Dung tại Giang Vân Phàm lắc lư, a không, an ủi cùng hứa hẹn bên trong lòng tràn đầy vui vẻ trở về. Thu xếp tốt Hoàng Dung về sau, Giang Vân Phàm lại đem một viên khác đại hoàn đan đưa cho Lâm Bình Chỉ. Mặc dù Lâm Bình Chỉ tư chất so không lên những cái kia khí vận thâm hậu nhân vật chính, nhưng hắn lại là đối Giang Vân Phàm trung thành nhất khăng khăng một mực, càng là Giang Vân Phàm bình thường chân chạy tiểu đệ. Đối với dạng này người tâm phúc, Giang Vân Phàm đương nhiên không tiếc tài nguyên đi bồi dưỡng hắn. Sau khi làm xong những việc này, Giang Vân Phàm lần nữa sửa sang lại một cái thanh vật phẩm bên trong ban thưởng. Dùng hết nhân viên tân cấp thẻ cùng đại hoàn đan về sau, còn có 2 tấm kiến trúc thẻ thăng cấp, một chương chức nghiệp thẻ nhân vật. Giang Vân Phàm nghĩ quyết định trước cho Hoàng Dung tìm giúp việc bếp núc. Sử dụng chức nghiệp thẻ nhân vật. Mời lựa chọn túc chủ cần có chức nghiệp nhân vật. Hạng thứ nhất, hầm dấu rượu, tiểu tổ, nghi lễ. Hạng thứ hai, thực thần phòng bếp, nữ thực thần, Liêu Y Liễu Y. Hạng thứ ba, nhân viên phòng tu luyện, Hắc Điếm lao bản nương, Tôn Nhị Nương. Thứ tư hạng, rèn đúc thất, chú kiếm sư, Can Tường. Ta đi, Liêu Y Liễu Y. Ma kiếm sinh tử kỳ bên trong nữ thực thần. Giang Vân Phàm có chút kích động, cái này thế nhưng là làm đồ ăn tự mang đặc hiệu mỹ nữ đầu bếp. Không riêng nhu thuận, đáng yêu, đồng thời tính cách cũng rất tốt, vì người khác nàng chịu hy sinh chính mình, là một cái đơn thuần hiền lành nữ tử. Không hề nghi ngờ, nhất định phải tuyển cái này. Ta lựa chọn hai. Theo Giang Vân Phàm làm ra lựa chọn. Sau một khắc, một vị dáng người thức tha nữ tử liền xuất hiện trước mặt Giang Vân Phàm. Chỉ gặp nàng người mặc màu lam sâu lĩnh váy liền áo khoác sa mỏng, hai vai hệ màu hồng nơ con bướm. Ống tay áo độ rộng cơ hồ cùng thân cao bằng nhau, trên đầu là một đỉnh màu bạc bím tóc đồ trang sức. Giang Vân Phàm dùng tiên cơ mắt tra xét một cái nàng tin tức. Thính danh: Liêu Y Y Y. Tuổi tác: 24 tuổi. Tu vi: Đại tông sự sơ kỳ. Thân phận: Nữ thực thần. Võ học: Thải Hồng Đao Pháp. Liêu Y Y Y gặp qua trưởng quỹ. Liêu Y Y Y hạ thấp người hướng Giang Vân Phàm thi cái lễ. Liêu cô nương, hoan nghênh ngươi đến, hôm nay sắc trời đã muộn, ngươi đi trước đằng sau viên công túc xá tìm một gian phòng nghỉ ngơi một cái, ngày mai đi thực thần phòng bếp đưa tin là đủ. Giang Vân Phàm ôn hòa nói. Thực thần phòng bếp? Cái tên này ngược lại là cùng ta xưng hào rất ghép đôi, ta rất ưa thích, trưởng quỹ, vậy ta liền cáo tử. Liêu Y Y Y dịu dàng cười một tiếng, lần nữa hạ thấp người sau khi hành lễ liền hướng hậu viện đi đến. Nhìn thấy Liêu Y Y Y thân ảnh biến mất tại ánh mắt bên ngoài, Giang Vân Phàm đem 2 tấm kiến trúc thẻ thăng cấp đều lấy ra ngoài. Phải chăng sử dụng kiến trúc thẻ thăng cấp? Rõ. Mời lựa chọn thăng cấp mục tiêu kiến trúc. 1. Hầm dấu rượu. 2. Thực thần phòng bếp. 3. 15 lần nhân viên phòng tu luyện. 4. Rèn đúc thất. 5. Linh tuyển nhãn. 6. Chuồng ngựa. Lựa chọn thăng cấp 3 cùng 5. Thăng cấp thời gian rất nhanh, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, nhân viên phòng tu luyện cùng linh tuyển nhãn liền thăng cấp xong xuôi. Giang Vân Phàm trước tiên xem xét thăng cấp sau hiệu quả. Gấp 20 lần nhân viên phòng tu luyện. Thân ở trong đó, có thể tăng lên gấp 20 lần tốc độ tu luyện, giới hạn Yên Vũ lâu nhân viên sử dụng. Linh tuyển nhãn. Một ngụm nước chảy tuyển nhãn, trong đó nước suối có công hiệu thần kỳ. Trương kỳ uống, có thể kéo dài tuổi thọ, đồng thời có thể số lượng vừa phải tăng tiến công lực. Dùng cho cất rượu, có thể đề cao 40% thuộc tính, làm cảm giác càng tốt. Dùng cho binh khí tôi vào nước lạnh, có thể gia tăng binh khí độ cứng cùng tính bền dẻo, gia tăng binh khí thăng phẩm suất 40%. Nhân viên phòng tu luyện tăng thêm tạm thời không nói, cái này linh tuyển nhãn thật là thăng cấp tính so sánh giá cả kiến trúc cao nhất. Lần này thăng cấp, ngoại trừ phân biệt đề cao 10% cất rượu cùng rèn đúc thuộc tính bên ngoài, kia lúc đầu chút ít gia tăng công lực, cũng thay đổi thành số lượng vừa phải gia tăng công lực. Mặc dù nhìn xem chỉ thay đổi hai chữ, nhưng là ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng mang ý nghĩa, nước linh tuyển bên trong ẩn chứa năng lượng cũng càng ngày càng mạnh.